Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm mùng 6 tháng 3 năm 2014 lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lập pháp Mỹ phẫn nộ trước việc cắt giảm ngân sách quốc phòng.
This budget lacks a realistic assessment of the increased risk President Obama seems unwilling to accept.
Thông tín viên đài VOA có bài tường thuật chi tiết từ thủ đô Washington, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Nghị viện Crimea bỏ phiếu quyết định sáp nhập vào Nga. Bắc Triều Tiên bác bỏ đề nghị đàm phán của Nam Triều Tiên về chương trình sum họp gia đình. Và cựu Phó Thủ tướng Anwar của Malaysia ra tòa trở lại.
Chúng tôi cũng có bài nói về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc và bài tường trình về số phận Hiệp định Hòa nhập giữa châu Âu và Ukraine. Sau câu chuyện khoa học và đời sống hàng tuần là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái vừa cập nhật.
Các nhà lập pháp ở vùng Crimea của Ukraine đã bỏ phiếu để quyết định sáp nhập vào Nga trong một hành động có phần chắc sẽ làm căng thẳng leo thang thêm nữa. Cuộc biểu quyết ngày hôm nay của Nghị viện Crimea được Nga hậu thuẫn đã diễn ra trong lúc các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tham dự phiên họp khẩn tại Brussels để bàn về cách thức gây áp lực đòi Nga chấm dứt vụ xâm lăng quân sự ở Crimea. Các nhà lập pháp Mỹ hôm nay cũng sẽ họp để thảo luận về những biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga. Chính phủ của vùng Crimea, nơi đa số dân cư là người nói tiếng Nga, ngày hôm nay cho biết là họ sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16 tháng 3 về việc sáp nhập vào Nga. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, được yêu cầu xem xét tới đề nghị sáp nhập này. Hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Kinh tế Ukraine nói rằng trưng cầu dân ý về quy chế của vùng Crimea là bất hợp hiến. Việc Crimea đòi tách khỏi Ukraine có phần chắc sẽ gây nhiều trở ngại cho những nỗ lực để có được một giải pháp ngoại giao cho vụ khủng hoảng này. Trước đó, trong ngày hôm nay, Liên hiệp Âu Châu đã phong tỏa tài sản của 18 viên chức cấp cao trong chính phủ cũ của Ukraine, kể cả Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych. Ngày hôm nay, khối gồm 28 nước này đã loan báo danh tính của những người bị chế tài sau khi được đạt được một quyết định trong đêm vừa qua để trừng phạt những người đánh cắp công quỹ Ukraine. Trong khi đó, nhiều hoạt động ngoại giao nhằm xoa dịu vụ khủng hoảng quân sự ở bán đảo Crimea sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Các nhà lãnh đạo của nhiều nước EU sẽ họp tại Brussels để xem xét những biện pháp chế tài có thể áp dụng đối với Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry theo lịch trình sẽ họp lại với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Roma trong ngày hôm nay. Ông Kerry trước đó đã thực hiện một loạt các cuộc thảo luận với ông Lavrov, Ngoại trưởng Anh William Hague và Ngoại trưởng lâm thời Ukraine, ông Andriy Deshchitsia. Hai ông Lavrov và Deshchitsia đã không gặp giáp mặt nhau trong các cuộc điều đình hôm thứ Tư, và Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông không dự kiến là một cuộc gặp gỡ như vậy sẽ diễn ra. Căng thẳng ở Crimea tiếp tục ở mức cao nhiều ngày sau khi các lực lượng Nga tiến vào bán đảo này. Ông Robert Seri, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Crimea, đã bị buộc phải cắt ngắn chuyến viếng thăm tới vùng này khi ông đối mặt với sự đe dọa của một nhóm người vũ trang không rõ lai lịch. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang áp dụng các biện pháp chế tài cho việc cấp thị thực nhập cảnh cho những người Nga và người Crimea mà họ nói đang đe dọa Ukraine. Tổng thống ngày hôm nay cũng cho biết là Tổng thống Barack Obama đã ký một mệnh lệnh hành chính để cho phép chế tài những tổ chức và những cá nhân chịu trách nhiệm đối với những hoạt động gây phương hại cho tiến trình dân chủ hoặc định chế dân chủ ở Ukraine. Loan báo này nói rằng lệnh của Tổng thống Obama nhắm tới các giới chức đã sử dụng sai trái công quỹ Ukraine hoặc tìm cách hành xử quyền hành của chính phủ mà không có sự cho phép của từng chính phủ Ukraine ở Kiev. Trước đó, Liên hiệp Âu Châu quyết định phong tỏa tài sản ở Âu Châu của 18 viên chức trong chính phủ cũ của Ukraine.
Một thỏa thuận thương mại với Liên hiệp Âu Châu đã châm ngòi cho vụ lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych sau khi ông từ khước không ký để ngả sang quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, có thể bị trì hoãn cho tới sau các cuộc bầu cử vào tháng 5. Từ Kiev, thông tín viên Jamie Detmer gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Hoài Hương trình bày.
Tân Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, ông Pavlov Sheremeta thừa nhận tại một cuộc họp báo ở Kiev rằng một hiệp định mậu dịch tự do với Liên hiệp châu Âu có thể bị trì hoãn nhiều tháng. Hiệp định được gọi là thỏa thuận hòa nhập với Liên hiệp châu Âu là tâm điểm gây ra những vụ biểu tình chống Tổng thống Viktor Yanukovych đã bị lật đổ. Các cuộc biểu tình bùng nổ sau khi ông từ chối không ký thỏa thuận hồi tháng 11, dường như bị khuất phục trước các yêu sách của Nga.
One of the, I mean, most obvious issues is the date of the signing of this agreement.
Một trong các vấn đề lộ liễu nhất là ngày tháng ký hiệp định này. Chúng ta phải hiểu rằng đây là một con đường hai chiều. Chúng ta hiểu rằng có một lập trường nào đó được một số người bày tỏ ở châu Âu có thể thích hợp hơn để Tổng thống tân cử của Ukraine ký thỏa thuận.
Cách đây 3 ngày, các giới chức EU cho biết họ sẵn sàng ký thỏa thuận hòa nhập với Ukraine bất cứ lúc nào các nhà lãnh đạo mới của nước này muốn làm như vậy. Việc trì hoãn gây ra sự bất mãn trong các thành viên Quốc hội Ukraine đã ra mặt chống đối trong các cuộc biểu tình chống ông Yanukovych tại quảng trường độc lập. Họ e rằng mọi sự trì hoãn có thể liên quan nhiều hơn đến các nỗ lực ngoại giao đang được xúc tiến để tìm một giải pháp cho vụ đối đầu ở Crimea, nơi lực lượng Nga tiếp tục củng cố lực lượng quân sự, theo các quan sát viên độc lập. Nhà lập pháp và hoạt động nhân quyền Ukraine Lisa Orobets tin rằng bất cứ sự trì hoãn nào cũng có rủi ro gây phương hại cho sự ủng hộ dành cho thỏa thuận hòa nhập và sẽ châm ngòi cho những lời đồn đại là có sự thiếu quyết tâm về phía Liên hiệp châu Âu trong lập trường phản đối Nga trong vụ đối đầu ở Crimea.
It would be definitely harmful, first of all, to social support of the idea.
Bà Orobets nói sẽ dứt khoát có hại trước hết cho sự ủng hộ xã hội đối với việc hòa nhập với châu Âu, sẽ khó mà giải thích cho dân chúng. Hơn nữa, sẽ có những lời đồn đại mà chúng ta không thể nói ngược lại là châu Âu đã phản bội quý vị. Bộ trưởng Kinh tế Jeremy Meta, người tuyên bố rằng ưu tiên là bảo đảm luồng tài sản trong các ngân hàng trong nước và thương thảo những khoản cho vay của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, nói rằng trì hoãn việc ký hiệp định sẽ không gây ra thiệt hại nào.
It's a delay of 3 months. I do not see...
Đó là một sự trì hoãn 3 tháng. Tôi không thấy có sự khẩn trương nào. Mọi người hiểu rằng chúng ta đã bày tỏ ý muốn ký hiệp định, sẵn sàng ký và tôi cho rằng như thế là tạm đủ vào lúc này.
Các nhà hoạt động thân châu Âu vẫn còn chiếm đóng quảng trường độc lập ở Kiev, vốn đã bất bình khi nghe Thủ tướng Anh David Cameron sẽ không loại Nga ra khỏi các thị trường tài chính và nay đang nêu thắc mắc về sự cần thiết phải trì hoãn thỏa thuận thương mại.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, giam giữ tù nhân chính trị. Theo thống kê được Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH có trụ sở tại châu Âu công bố hôm nay. FIDH nói, ước tính hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Trong số này có những luật sư, các blogger, các nhà hoạt động vì quyền đất đai, các nhà sư Phật giáo, ký giả, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động công đoàn, các nhà vận động dân chủ, thành viên các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số như Hmong, Phật giáo Khmer Krom và người thượng cơ đốc giáo. FIDH, liên đoàn gồm 178 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, chỉ ra rằng nhiều nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam đang phải thi hành các bản án tù dài hạn trong các điều kiện giam giữ hết sức tồi tệ, sức khỏe bị suy kiệt, rất cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. FIDH và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 6 tháng 3 ra thông cáo chung kêu gọi chính phủ Hà Nội phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho các tù nhân chính trị để chứng minh tôn trọng nhân quyền và các cam kết với quốc tế. Hồ sơ 17 tù nhân chính trị cần đặc biệt quan tâm do hai tổ chức này cùng công bố hôm nay, bao gồm trường hợp của nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định, người đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Hòa thượng Thích Quảng Độ, tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ, nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình. Ông Đinh Đăng Định, người bị bản án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, đang được hoãn thi hành án 1 năm vì căn bệnh nan y, nói với VOA Việt ngữ.
Cái chế độ của trại giam thì nó vô cùng là khốc liệt. Sự chăm sóc về ăn uống, về sức khỏe thì nó vô cùng giới hạn. Thuốc men thì không có. Qua cái buổi tiếp xúc này với bài Hoa, tôi muốn được gửi lời tới thế giới bên ngoài rằng thế giới cần phải biết một điều, nhân quyền ở Việt Nam mới chỉ là nhân quyền một nửa, chứ chưa phải gọi là nhân quyền. Đặc biệt là trong môi trường tù đội không hề có nhân quyền. Việc thực hiện tra tấn, nó không tra tấn một cách nhiều liễu, mà nó tra tấn bằng cách chẳng hạn như là ốm đau không được trị bệnh, chẳng hạn như ăn uống, thực phẩm bị thiếu thốn, đời sống văn hóa thì không có, đấy cũng là một hình thức tra tấn. Mặc dù cái công ước về chống tra tấn họ vừa ký chưa giáo mực, nhưng mà trên thực tế thì nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện và không biết đến bao giờ sẽ được thực hiện. Và có lẽ các cái cơ quan phái bộ về nhân quyền, giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức phi chính phủ cần phải được mở cửa vào các cái trại tù, kể cả tù chính trị, trên tù hình sự để xem xét cái sự thật này.
Giám đốc khu vực châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, ông Andrea Giogretta cho biết, thống kê số tù nhân lương tâm tại Việt Nam được công bố hôm nay do tổ chức thành viên trong FIDH là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nghiên cứu, thu thập qua mạng lưới các nhà quan sát trong và ngoài nước. Ông Giogretta nói, khó có được con số cụ thể các tù nhân chính trị tại Việt Nam, đặc biệt đối với các trường hợp người thượng cơ đốc giáo bị giam cầm. Và danh sách trên 200 tù nhân chính trị này là những trường hợp đã được Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam xác minh, kiểm chứng. Hồi đáp trước những quan ngại nhân quyền từ quốc tế, Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố tại Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm. Hà Nội nói, chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý theo đúng pháp luật. Ông Giogretta cho biết, Liên đoàn FIDH không chỉ công bố danh sách tù nhân chính trị tại Việt Nam, mà sẽ tiếp tục có các hành động cụ thể kêu gọi phóng thích cho họ.
FIDH continues to raise cases of arbitrary arrest and imprisonment.
Ông nói, FIDH chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên các trường hợp bị bắt bớ giam cầm tùy tiện trước các cơ chế của Liên Hiệp Quốc, mở những chiến dịch vận động công khai cho các tù nhân chính trị này, nêu bật thực tế rằng kể từ khi Miến Điện bắt đầu dân chủ hóa đất nước, thì Việt Nam đã thế chỗ nước này, đổi sổ trong khu vực về lĩnh vực vi phạm nhân quyền và giam cầm tù nhân chính trị. FIDH nói, đã đến lúc cộng đồng thế giới phải huy động và yêu cầu Hà Nội chấm dứt đàn áp những nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, cũng như phóng thích tất cả tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR ở Geneva hôm 5 tháng 2 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc khẳng định, chính sách cơ bản của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ, thăng tiến nhân quyền.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA. Hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Kế hoạch thu hẹp quân đội Hoa Kỳ xuống tới các mức chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai không được sự tán đồng của các nhà lập pháp Mỹ. Một số bày tỏ sự bất bình và giận dữ đối với Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel trong buổi điều trần hôm qua tại Điện Capitol. Thông tín viên VOA Jeff Seldin tại thủ đô Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Với việc binh sĩ Mỹ tại Afghanistan chờ ngày trở về nhà, sự giận dữ đang sôi sục ở Washington về những cắt giảm ngân sách do Bộ Quốc phòng đề nghị. Nêu ra các diễn biến ở Trung Đông và Ukraine, các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện phản đối Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel. Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Inhofe, đại diện bang Oklahoma nói,
"This budget lacks a realistic assessment of the increased risk President Obama has seen."
Ngân sách này thiếu sự thẩm định thực tế về những nguy cơ ngày càng tăng. Tổng thống Obama dường như không muốn chấp nhận là triều cường của chiến tranh chưa rút xuống.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, đại diện tiểu bang Arizona, cũng thẳng thừng không kém.
Your timing is exquisite. You're coming over here with a budget.
Việc ấn định thời điểm của ông thật tinh tế. Ông đến đây với một ngân sách để chúng tôi đồng ý, ít nhất trên các con số, vào một thời điểm khi thế giới có lẽ còn thiếu ổn định hơn kể từ lúc chấm dứt Thế chiến thứ hai.
Ông Hago cho rằng bất kể những cắt giảm mạnh, ngân sách đề nghị vẫn kết hợp những nguồn lực với chiến lược.
The events of the past week underscore the need for America's continued global.
Những biến cố trong tuần qua nêu bật sự cần thiết của việc Hoa Kỳ tiếp tục giao tiếp và lãnh đạo toàn thế giới. Ngân sách quốc phòng của Tổng thống phản ánh thực tế đó.
Mức trần do Quốc hội áp đặt buộc Ngũ Giác Đài cắt ngân sách xuống còn chưa đầy 500 tỷ đô la, chính xác là 496 tỷ đô la, sụt khoảng 200 tỷ đô la so với mức cao nhất trong thời kỳ chiến tranh. Để làm việc này, các giới chức đề nghị giảm quân số từ 520.000 xuống còn 440.000, tức là mức thấp nhất kể từ năm 1940. Các giới chức này cũng đang tìm cách phế thải những trang bị cũ như máy bay phản lực tấn công A-10 thời chiến tranh lạnh để lại, điều các giới chức gọi là những lực lượng hiện đại hơn được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với khủng bố và những lực lượng quy ước. Tất cả sự kiện đó khiến các nhà lập pháp nêu ra một câu hỏi đơn giản là:
Does this preclude us from a full spectrum of operations?
Phải chăng việc này ngăn chúng ta thực hiện mọi hình thức hoạt động?
Đó là lời thượng nghị sĩ Jack Reed, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang Rhode Island. Chủ tịch ban tham mưu liên quân, đại tướng Martin Dempsey, thừa nhận có nhiều rủi ro.
Một trong những rủi ro này là những cuộc giao tranh quy ước, đặc biệt là những lực lượng trên bộ, cần đến nhiều thời gian hơn để phát xuất.
Bộ trưởng Hago cũng cảnh báo chống lại việc cắt giảm thêm 75 tỷ đô la trong 2 năm tới, theo một thỏa thuận ngân sách mà các nhà lập pháp đạt được vào tháng 12 năm qua.
The result of sequestration level cuts would be a military.
Hậu quả của việc cắt giảm sẽ là một quân đội không thể hoàn thành chiến lược quốc phòng, gây rủi ro cho vai trò của Mỹ trong tư cách là nước bảo đảm cho an ninh toàn cầu và chung cuộc là an ninh của chính nước Mỹ.
Tòa Bạch Ốc đang đề nghị phương thức dành thêm những ngân khoản cho quân đội để giúp làm giảm nhẹ những bất lợi này. Nhưng việc quyết định của nó thực hiện việc này hay không và thực hiện ra sao là tùy thuộc vào các nhà lập pháp.
Truyền thông Trung Quốc bênh vực chi tiêu quốc phòng gia tăng với tỷ lệ 2 con số được Bắc Kinh loan báo trong tuần này và nói rằng những quan ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc gia tăng là không cần thiết. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết.
Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày hôm qua loan báo Trung Quốc sẽ tiêu khoảng 132 tỷ đô la cho quân đội vào năm 2014. Chi phí này gia tăng 12,2%, một tỷ lệ gia tăng cao hơn những năm gần đây. Quyết định này đã khơi ra những phát biểu lo ngại của một số nhà phân tích nước ngoài và kêu gọi minh bạch hơn từ một số nước, kể cả Hoa Kỳ và đồng minh Nhật Bản, là nước có liên hệ đến tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc Trung Quốc sử dụng khả năng quân sự theo một phương cách có lợi cho việc giữ gìn hòa bình và ổn định tại vùng châu Á-Thái Bình Dương.
We continue to carefully monitor China's military development.
Bà Psaki nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc phát triển quân đội Trung Quốc và khuyến khích Trung Quốc bày tỏ minh bạch nhiều hơn về những khả năng và ý định của nước này. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói việc thiếu minh bạch của Trung Quốc đang trở thành một vấn đề không chỉ đối với Tokyo nhưng còn đối với tất cả cộng đồng quốc tế.
Chúng tôi muốn yêu cầu Trung Quốc nâng cao tầm mức minh bạch của chính sách quốc phòng nước này bằng cách cùng làm việc với các nước liên hệ, cũng như với cộng đồng quốc tế.
Các nước láng giềng Trung Quốc cáo buộc nước này sử dụng những chiến thuật ngày càng hung hăng, đặc biệt trên biển, nơi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trùng lấp với một vài nước khác. Nhiều nước đã đáp trả lại bằng cách xây dựng liên minh an ninh rộng rãi hơn với Hoa Kỳ. Trong một bài xã luận ngày hôm nay, tờ Nhân dân Trung Quốc giáng trả lại, nói rằng đe dọa chính đối với ổn định trong vùng là những nước đòi hỏi chủ quyền ngày càng tăng, được khuyến khích bởi điều được gọi là tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương của Washington. Tờ báo cũng đổ lỗi cho điều mà họ gọi là sự trỗi dậy của chủ nghĩa quốc gia cực đoan của Nhật Bản. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, nói Trung Quốc không có ý định đảo ngược những mẫu mực của an ninh quốc tế hiện hữu, nhưng Trung Quốc đang ở trong vị thế cần đảm bảo an ninh của nước này một cách độc lập. Tờ báo không được xem như là quan điểm chặt chẽ của chính phủ, nhưng những bài bình luận của báo này thường phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc. Ông Danny Roy, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Đông Tây ở Hawaii, nói với VOA là một phần của vấn đề là điều Trung Quốc muốn khi Trung Quốc nói ưu tiên bảo vệ quyền tự vệ của nước này.
Trung Quốc thành thực khi nói như vậy, nhưng vấn đề là Trung Quốc định nghĩa quyền tự vệ của Trung Quốc theo một phương cách rất rộng rãi. Nói cách khác, quyền tự vệ của Trung Quốc là sự xâm lấn của người khác.
Và các nhà phân tích nói, khi quyền tự vệ của Trung Quốc mâu thuẫn với quyền tự vệ của một trong những nước láng giềng của Trung Quốc, tình hình trở nên xấu đi vì Trung Quốc thường xuyên từ chối những quy tắc đã được thiết lập của hệ thống quốc tế để giải quyết những tranh chấp. Đặc biệt là trường hợp Trung Quốc bác bỏ điều giải quốc tế trong vụ tranh chấp lãnh hải với Philippines và không muốn tiến tới một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Nam Trung Hoa với ASEAN. Bà Bonnie Glazer, một học giả Trung Quốc làm việc tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế có trụ sở ở Washington, nói dù có những than phiền của các nước láng giềng, Trung Quốc dường như không nhận được thông điệp này. Bà Glazer nói bất kể những phản ứng của các nước láng giềng Trung Quốc dường như ngày càng theo chủ nghĩa dân tộc hơn và quyết tâm tiến hành lịch trình của họ. Do đó, dường như hiện nay Trung Quốc là một cường quốc mắc bệnh tự kỷ, không thể tự mình đặt vào hoàn cảnh của các nước khác và xem các nước khác trong vùng nhìn họ như thế nào. Việc gia tăng chi phí quốc phòng cũng có thể liên hệ đến chính trị nội bộ. Theo như nhận xét của bà Glazer, Chủ tịch Tập Cận Bình đang cật lực làm việc để đảm bảo sự ủng hộ của quân đội kể từ khi trở thành Chủ tịch nước vào năm ngoái. Trong khi đó, tại Washington, nhiều người quan ngại đến sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt trong khung cảnh ngân sách quốc phòng được đề nghị của năm 2015. Nhưng mặc dù trong chiều hướng hiện nay, Trung Quốc có thể vượt qua Hoa Kỳ trong tư cách là một nước có chi phí quốc phòng lớn nhất thế giới, các nhà phân tích vẫn cảnh báo là còn nhiều thập niên nữa, việc này mới có thể xảy ra.
Thưa quý thính giả, cũng liên quan tới vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị đàm phán của Nam Triều Tiên về việc tổ chức các cuộc sum họp gia đình cho những người bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên hồi thập niên 1950. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên cho biết là Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã gửi cho họ một thông điệp, trong đó nó đang chưa có một bầu không khí thích hợp để thực hiện lại cuộc đàm phán.
Uri 측은 북측이 남북 적십자 간에
ông Kim Udo, phát ngôn viên Bộ Thống nhất, nói rằng Seoul cảm thấy thất vọng trước quyết định của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tìm cách liên kết vấn đề sum họp gia đình với việc thực hiện lại các dự án hợp tác liên triều, như khởi động lại các tour du lịch tới khu du lịch núi Kim Cương ở miền Bắc. Chương trình sum họp gia đình đã được thực hiện lại một cách tạm thời hồi tháng trước, là khi những vụ sum họp đã diễn ra lần đầu tiên trong vòng 3 năm. Việc Bắc Triều Tiên bác bỏ đề nghị đàm phán của Nam Triều Tiên được loan báo sau một loạt những vụ phóng thử nghiệm rocket và phi đạn tầm ngắn mà Bình Nhưỡng đã thực hiện để đáp lại các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên nói rằng những vụ phóng này là thường lệ và có tính chất phòng vệ. Họ đã kết cuộc diễn tập khi Resolve đang tiếp diễn là một hành động gây hấn. Washington và Seoul nói rằng cuộc thao dược này có tính chất phòng vệ và họ cũng cho rằng những vụ phóng thử nghiệm của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết thêm chi tiết về việc một trong những quả rocket mà Bắc Triều Tiên phóng đi hôm thứ Ba đã suýt bắn trúng một chiếc máy bay của Trung Quốc với hơn 200 hành khách trên máy bay. Phát ngôn viên Kim Min-suk của Bộ Quốc phòng nói rằng Bình Nhưỡng không hề cảnh báo trước về vụ phóng rocket hôm thứ Ba. Ông nói thêm rằng Bắc Triều Tiên đã có những hành động đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của thường dân. Tại Đông Nam Á, thì một tòa án ở Malaysia bắt đầu xét xử đơn kiện của chính phủ chống lại phán quyết tha bổng lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim trong vụ án về tội giao cấu phản tự nhiên. Vào năm 2012, một tòa thượng thẩm đã xét thấy ông Anwar không phạm tội quan hệ tình dục với một người đàn ông, lúc đó là phụ tá của ông. Tòa này nói rằng bằng chứng DNA của vụ án thiếu xác thực. Theo một luật lệ ở Malaysia được áp dụng từ thời thuộc địa, thì những người phạm tội giao cấu phản tự nhiên có thể bị tuyên án 20 năm tù. vị cựu phó thủ tướng năm nay 66 tuổi, nói rằng cáo trạng chống lại ông là một mưu toan của chính phủ nhằm tiêu diệt sự nghiệp chính trị của ông. Hiện chưa rõ là phán quyết của phiên tòa phúc thẩm có được loan báo trước ngày 23 tháng 3 hay không. Đó là ngày mà ông Anwar sẽ ra tranh cử trong một cuộc bầu cử bổ túc. Nhiều người dự báo là chính khắc kỳ cựu này sẽ thắng trong cuộc bầu cử mà có nhiều khả năng sẽ giúp cho ông nắm quyền lãnh đạo tiểu bang Selangor, là tiểu bang đông dân nhất của Malaysia. Ông Anwar tố cáo rằng những hành vi gian lận của Liên minh Mặt trận Quốc gia của Thủ tướng Najib Razak đã làm cho Liên minh Pakatan Rakyat của ông không chiếm phần thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hồi năm ngoái. Chính phủ đã bác bỏ tố cáo đó và họ nói rằng họ không hề theo đuổi vụ kiện ông Anwar vì những lý do chính trị. Phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay đã bị đình hoãn nhiều lần vì ông Anwar nhất mực nói rằng luật sư của chính phủ có thiên kiến đối với ông. Nhiều tổ chức nhân quyền đồng ý với ông Anwar là các cáo trạng chống lại ông có động cơ chính trị. Trong một thông cáo phổ biến ngày hôm nay, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng phiên tòa hôm nay cho mọi người thấy rõ là chính phủ Malaysia nhất định không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để loại ông Anwar ra khỏi chính trường. Quay sang vùng Nam Á thì một vụ không kích của NATO đã giết chết 5 binh sĩ Afghanistan và gây thương tích cho ít nhất 8 người khác tại tỉnh Logar ở miền đông hồi sáng sớm hôm nay. Một phát ngôn viên của lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Afghanistan cho biết là các binh sĩ đó bị giết lầm trong một cuộc hành quân. Người phát ngôn nói rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên do của vụ việc và lực lượng liên minh đã gửi lời chia buồn tới các gia đình của những binh sĩ tử nạn. Các giới chức tỉnh Logar cho biết họ sẽ họp vào xế ngày hôm nay để quyết định về phản ứng chính thức đối với việc này. Vụ này đã xảy ra trong lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ với Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, gặp phải nhiều căng thẳng. Ông Karzai nhiều lần chỉ trích những vụ tấn công gây tử vong cho người dân Afghanistan. Ông Karzai hiện đang công du Sri Lanka và chưa bình luận gì về vụ không kích sáng nay. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng nếu ông Karzai không nhanh chóng tán đồng một thỏa thuận để Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài, thì tất cả các binh sĩ Mỹ sẽ triệt thoái khỏi Afghanistan vào tháng 12 năm nay. Ông Karzai sẽ rời khỏi chức vụ sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 4. Tại liên bang Pakistan, thì thủ tướng của nước này là ông Nawaz Sharif ngày hôm nay đã gặp các đại diện của phe Taliban trong một nỗ lực nhằm tiến hành cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc nổi dậy. Trong một thông cáo, thủ tướng Sharif nhấn mạnh rằng ông có trách nhiệm mà ông gọi là tôn giáo, dân tộc, đạo đức và hiến pháp để diệt trừ nạn khủng bố và mang lại hòa bình cho đất nước. Ngày hôm qua, nhà thương thuyết Irfan Siddiqui của chính phủ Pakistan nói rằng một giai đoạn có tính chất quyết định đã đạt được trong cuộc thảo luận, vốn không có nhiều tiến bộ để chấm dứt những vụ tấn công của các phần tử hiếu chiến. Thương thuyết gia trưởng của Taliban là ông Sami Ul Haq thì nói rằng cần có một sách lược mới để chấm dứt cuộc xung đột. Tổ chức Tehrik-i-Taliban, một liên minh lỏng lẻo của những phần tử Hồi giáo hiếu chiến hoạt động trên khắp nước, muốn áp đặt một hình thức khắc nghiệt của luật Hồi giáo tại Afghanistan. Họ cũng đòi chính phủ chấm dứt các hoạt động quân sự ở những cứ địa của họ trong vùng bộ tộc Tây Bắc, ngừng các vụ không kích bằng máy bay không người lái và phóng thích các chiến binh của họ đang bị giam. Cuộc đàm phán hòa bình bị gặp trở ngại vì những vụ tấn công của phe hiếu chiến ở khắp nơi, từ vùng Tây Bắc cho tới thủ đô Islamabad và thành phố Karachi ở miền Nam. Quân đội đã đáp trả bằng cách phái chiến đấu cơ và trực thăng vũ trang đến oanh kích những nơi ẩn náu của phiên quân. Tại Phi Châu, chính phủ Libya cho biết là Niger đã dẫn độ Saad Gaddafi, con trai của cố lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi. Văn phòng Thủ tướng Ali Zaidan ngày hôm nay cho biết Sadi đã được dẫn độ về nước và đang bị giam tại một nhà tù ở thủ đô Tripoli. Sadi Gaddafi đã bỏ chạy sang Niger, là nước láng giềng phía nam của Libya, sau khi cha ông bị lật đổ và bị giết trong cuộc nổi dậy được NATO ủng hộ. Những bức hình của chính phủ cho thấy Sadi Gaddafi đầu cạo trọc và mặc quần áo tù màu xanh. Libya nói rằng nghi can này sẽ được đối xử theo đúng luật pháp quốc tế. Sadi Gaddafi là một trong 8 người con của ông Muammar Gaddafi. Ông đã bị Libya truy nã về tội tham nhũng và sử dụng khí giới để hăm dọa người khác trong lúc còn giữ chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Libya. Anh của Sadi Gaddafi là Saif al-Islam Gaddafi đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã về tội ác chống nhân loại. Nghi can này đang bị các nhóm dân quân Libya giam giữ. Tin chót, thưa quý vị, các nhà khoa học ở Mỹ đang kêu gọi sự lưu ý của mọi người tới hai cách chữa trị có thể chữa lành bệnh AIDS. Trong cuộc nghiên cứu mà kết quả được đăng tải hôm nay trên tạp chí y học New England, các bác sĩ của Đại học Pennsylvania đã lấy tế bào máu từ mười mấy bệnh nhân HIV và họ dùng một kỹ thuật để loại bỏ một loại protein cho phép virus bám vào các tế bào máu. Các bác sĩ bơm tế bào máu trở lại cơ thể bệnh nhân rồi cho họ ngưng dùng thuốc kháng virus trong vòng một tháng. Virus đã xuất hiện lại trong máu của tất cả các bệnh nhân đó ngoại trừ một người, nhưng các bác sĩ nhận thấy là tế bào máu đã được chữa, dường như không bị virus bám vào nữa. Kết quả này có nghĩa là một số bệnh nhân HIV có thể khỏi phải uống thuốc mỗi ngày để kiểm soát sự lây nhiễm. Trong khi đó, các bác sĩ tại một cuộc hội thảo về bệnh AIDS ở Boston hôm thứ Tư loan báo là một trẻ sơ sinh thứ nhì ở Mỹ sinh ra với HIV giờ đây không có dấu hiệu nhiễm virus này nhờ được chữa trị ngay sau khi chào đời tại một bệnh viện ở Los Angeles hồi năm ngoái. Ca thứ nhất của sự điều trị thành công này là ở tiểu bang Mississippi, là nơi một bé gái nhiễm HIV được chữa bằng thuốc kháng virus sau khi chào đời 30 giờ đồng hồ. Các bác sĩ tiếp tục chữa cho em bé này cho tới khi em được 18 tháng, và khi đó thì mẹ em đã thôi không đưa em tới khám bác sĩ nữa. Khi người mẹ đưa em khám bác sĩ trở lại vài tháng sau đó thì các bác sĩ không tìm thấy dấu hiệu của HIV trong tế bào máu của em. Bé gái này hiện đã được 3 tuổi và không tiếp tục và xin lỗi quý vị và tiếp tục không bị nhiễm virus.
Duy Ái vừa đọc bản tin thế giới, trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Woke up late today and I still feel the sting of the pain, but I brush my teeth anyway. I got dressed through the mess and put a smile on my face. I got a little bit stronger. Riding in the car to work and I'm trying to ignore the hurt. So I turned on the radio. Stupid song made me think of you. I listened to it for a minute, but then I getting a little bit stronger, just a little bit stronger. And I'm done hoping that we could work it out. I'm done with how it feels, spinning my wheels, letting you drag my heart around. And oh, and I'm done thinking you could ever change. I know my heart will never be the same, but
could ever change. I know my heart will never be the same.
Một ngày sau khi các nhà lập pháp Bỉ chấp thuận dự luật mở đường cho phương pháp gây tử vong êm ái nơi trẻ em, tòa án tối cao Pháp trì hoãn một quyết định về việc chấm dứt đời sống của một người đàn ông 38 tuổi bị liệt cả tứ chi. Hai quan điểm khác nhau này phản ánh cuộc tranh luận rộng rãi về phương pháp chấm dứt đời sống một cách êm ái đang gây bất đồng tại châu Âu. Đồng thời, trong 18 tháng qua, có tới 25 trẻ em ở California bị nhiễm một loại virus kỳ bí giống như virus bệnh bại liệt đã làm cho 5 trẻ em bị liệt. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới các vấn đề thời sự vừa kể, dựa theo bài tường thuật của các thông tín viên VOA Lisa Bryant và Jessica Berman.
Tòa phá án tối cao tại Pháp đã chọn việc trì hoãn để tìm thêm những khuyến cáo y khoa trước khi đưa ra phán quyết về việc chấm dứt đời sống của bệnh nhân Vincent Lambert, người đàn ông 38 tuổi, bị liệt cả tứ chi này, đã sống đời sống thực vật kể từ khi xảy ra tai nạn xe hơi hồi năm 2008. Vụ án này không phải chỉ gây chia rẽ trong gia đình anh, mà cũng còn gây bất đồng ý kiến trong cả nước.
Sur une situation, je vous disais, dramatique, avec une souffrance familiale énorme. Si ces avis supplémentaires permettent de consolider notre décision.
Bác sĩ Eric Carriger, người đứng đầu cơ quan chăm sóc tạm thời tại bệnh viện điều trị cho Lambert, đã hoan nghênh quyết định của tòa án này. Trong một cuộc phỏng vấn qua đài phát thanh, ông nói rằng những phản hồi y khoa thêm nữa có thể giúp cho gia đình bị dày vò của Lambert. Ông hy vọng rằng việc hoãn lại đó sẽ chọn biện pháp chấm dứt đời sống cho bệnh nhân này. Các bác sĩ của Lambert và một số thành viên trong gia đình ủng hộ biện pháp chấm dứt mạng sống một cách êm ái, thụ động, bằng cách cắt bỏ việc truyền thực phẩm và nước vào tĩnh mạch bệnh nhân, được coi là hợp pháp tại Pháp, trong những điều kiện cực kỳ chặt chẽ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên đài truyền hình, một trong những chị em của Lambert nói rằng, để cho anh chết như vậy thì ít tàn nhẫn hơn là để anh sống trong trạng thái thực vật qua nhiều năm. Nhưng cha mẹ của Lambert là tín đồ Thiên Chúa giáo, kiên quyết chống biện pháp cho Lambert chết một cách êm ái. Lập trường không quyết định của tòa phá án trái ngược rõ ràng với nước láng giềng Bỉ khi các nhà lập pháp biểu quyết hợp pháp hóa biện pháp chết êm ái cho các trẻ em bị bệnh không thể chữa lành được ở bất cứ tuổi nào, nhưng dưới các điều kiện cực kỳ chặt chẽ. Bỉ đã hợp pháp hóa phương pháp chết êm ái năm 2002, một thời gian ngắn sau khi Hà Lan là nước đầu tiên trên thế giới làm như vậy. Trên khắp châu Âu, hình ảnh này cũng không thuần nhất. Luxembourg cho phép áp dụng phương pháp chết êm ái cho người lớn và tự sát có sự trợ giúp của y khoa là hợp pháp tại Thụy Sĩ. Nhưng các nước khác như Ba Lan thì mạnh mẽ chống lại biện pháp chết êm ái. Biện pháp chết êm ái thụ động có nghĩa là từ chối trợ sinh, bỏ uống thuốc, cũng như việc sử dụng thực phẩm và nước uống là hợp lệ tại Pháp. Biện pháp chết êm ái tích cực, trong đó có việc thực hiện hành động trực tiếp để gây ra cái chết cho một người bệnh ở giai đoạn chót, theo yêu cầu của người đó là không hợp pháp.
Pour que un accord et l'accord le plus large possible puisse être trouvé sur un texte de loi.
Tháng trước, Tổng thống Pháp François Hollande đã lặp lại lời hứa đưa ra những dự luật mới để chấm dứt đời sống. Ông nói rằng ông sẽ mưu tìm sự ủng hộ rộng rãi đối với dự luật cho người lớn có chứng bệnh không thể chữa lành, được phép yêu cầu sự trợ giúp của y khoa để tự sát nếu họ phải đối diện với tình trạng không chịu đựng nổi về thể chất cũng như tâm lý.
Il s'agit de permettre à toute personne majeure atteinte d'une maladie incurable.
Nhưng ông Jean-Luc Romero, người đứng đầu ADMD, một tổ chức ủng hộ biện pháp chết êm ái, lý luận rằng Tổng thống Pháp không hành động đủ nhanh. Ông nói với Đài Phát thanh Pháp rằng biện pháp chết êm ái, thụ động, làm nhiều người Pháp lo sợ, bởi vì nó gợi ý một cách chết từ từ qua việc không có thực phẩm hay nước uống. Ngược lại, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đa số người Pháp ủng hộ việc hợp pháp hóa biện pháp chết êm ái tích cực. Tòa phá án sẽ phán quyết vụ án Vincent Lambert trong vài tháng sắp tới, nhưng cuộc tranh luận rộng lớn hơn về phương pháp chết êm ái sẽ tiếp tục. Bệnh bại liệt đã bị tiêu diệt tại hầu hết các nơi trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, sau khi phát triển được loại vaccine chủng ngừa hồi giữa thập niên 1950. Các vụ bộc phát bệnh đã được ghi nhận ở các quốc gia bao gồm Afghanistan, Pakistan và Nigeria. Các chuyên gia rất ngạc nhiên và cực kỳ e ngại khi có hơn 20 trẻ em ở Nam California và Vịnh San Francisco bị nhiễm bệnh với các loại tác nhân gây bệnh bí ẩn giống như bại liệt, tấn công vào hệ thần kinh trung ương gây ra bại liệt. Cho tới nay, các nhà khảo cứu nói rằng có 5 trẻ em đã vĩnh viễn mất đi khả năng sử dụng một hoặc nhiều chi. Các bác sĩ nghi ngờ một loại virus là nguyên nhân gây bệnh, nhưng chưa xác nhận được sự hiện diện của loại virus này trên tất cả các trẻ em bị nhiễm. Họ đã xác định enterovirus 68 cùng họ với virus bệnh bại liệt là thủ phạm trong chỉ có 2 trường hợp, trong khi có hơn 100 loại enterovirus trên thế giới. Enterovirus 68 rất hiếm. Ông Stephen Tracy là một giáo sư khoa bệnh lý học và vi sinh học tại Trung tâm Y khoa của Trường Đại học Nebraska ở Omaha. Ông nói rằng còn hiếm hơn nữa là sự phát triển thành bại liệt ở những trẻ em bị nhiễm.
Enterovirus rất phổ biến và là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nhẹ như bệnh cảm và những bệnh đại loại như vậy.
Các dòng enterovirus mới xác định đã được ghi nhận ở những trẻ em tại châu Á và Australia gây ra các triệu chứng giống như bại liệt. Loại thuốc chủng ngừa bại liệt không chống lại được enterovirus 68 vì chúng là hai loại enterovirus khác nhau. Tuy nhiên, ông Tracy cho biết một loại thuốc phòng ngừa có thể có sớm bằng việc lấy thuốc chủng ngừa bại liệt làm mẫu.
Điều đó hoàn toàn có thể thực hiện. Chúng ta biết làm thế nào để sản xuất thuốc chủng ngừa enterovirus, từ công việc đơn giản cho đến phát triển thành thuốc chủng ngừa bại liệt, cả hai loại thuốc tiêm và thuốc uống.
Vì có ít ca nhiễm enterovirus 68, cho nên ông Tracy nói các công ty dược phẩm chắc sẽ không bắt đầu việc chế tạo thuốc chủng ngừa sớm. Trong khi đó, các bác sĩ và các giới chức y tế công cộng tiếp tục nhấn mạnh rằng bệnh bại liệt từ enterovirus 68 là cực kỳ hiếm. Tuy nhiên, họ nói rằng các phụ huynh nên gấp rút đưa trẻ em đến bác sĩ bất cứ khi nào thấy những dấu hiệu yếu đi xuất hiện bất ngờ ở trẻ em. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Hoàng Long trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants. Có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. Một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards. she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. Cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked, but it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề cho tới khi tôi thức dậy trong phòng cấp cứu của một bệnh viện. Tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic, and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói,
During the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. Cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Anh Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. Và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong các tội phạm bị truy lùng gắt gao nhất thế giới, Hoa Queen Chapo Guzman Loera đã bị giới thi hành công lực Mexico bắt vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Guzman là người bị cáo buộc là thủ lãnh tổ hợp Sinaloa bị chính phủ Hoa Kỳ định danh là tổ chức buôn lậu ma túy quan trọng. Tổ hợp Sinaloa là thủ phạm đưa những khối lượng lớn cần sa, cocaine, heroin và methamphetamine vào Hoa Kỳ. Bị bắt ở Guatemala vào năm 1993, Guzman bị chuyển tới một nhà tù an ninh cao ở Mexico và đã vượt ngục vào năm 2001. Sau 13 năm đào tẩu, Guzman đã bị bắt ở thị trấn nghỉ mát Mazatlan của Mexico. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder gọi việc bắt giữ Guzman của giới hữu trách Mexico là một thành quả lịch sử và một thắng lợi của công dân ở cả Mexico lẫn Hoa Kỳ. Guzman là một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới và bị cáo buộc là đứng đầu một vương quốc điều hành ma túy trải rộng khắp các châu lục. Hoạt động tội phạm mà Guzman bị tố cáo là chỉ huy góp phần vào cái chết và phá hoại đời sống của hàng triệu người khắp toàn cầu qua nghiện ngập ma túy, bạo lực và tham nhũng. Hoa Kỳ hoan nghênh chính phủ Mexico, tính chuyên nghiệp và sự can trường của giới hữu trách Mexico trong vụ bắt giữ này. Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Jay Johnson nói hoạt động của nhà chức trách Mexico để bắt được Guzman là một thắng lợi đáng kể và là dấu mốc trong lịch sử chung về phòng chống buôn lậu ma túy, bạo lực và hoạt động phi pháp dọc theo đường biên giới chung. Hoa Kỳ ca ngợi đối tác Mexico trong thành quả này và sẽ tiếp tục hợp tác với họ để bảo đảm khu vực của chúng ta được an toàn và an ninh cho các cộng đồng và công dân của cả hai quốc gia.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Duy Ái trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Các nhà lập pháp ở vùng Crimea của Ukraine đã bỏ phiếu để quyết định sáp nhập vào Nga trong một hành động góp phần chắc sẽ làm căng thẳng leo thang thêm nữa. Cuộc biểu quyết ngày hôm nay của Nghị viện Crimea được Nga hậu thuẫn đã diễn ra trong lúc các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tham dự phiên họp khẩn tại Brussels để bàn về cách gây áp lực đòi Nga chấm dứt vụ xâm lăng quân sự ở Crimea. Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk hiện đang có mặt tại Brussels để dự hội nghị Liên hiệp Âu Châu. Ông nói rằng cuộc biểu quyết của Nghị viện Crimea là một quyết định bất hợp pháp và cho biết chính phủ ông đang hối thúc Nga đừng hỗ trợ cho những kẻ hô hào cho việc chia cắt đất nước. Trong khi đó, tin tức từ vùng Crimea nói rằng một toán quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã bị chặn tại biên giới và không được phép vào vùng này. Hiện chưa rõ là những nhân viên đó có bị câu lưu hay không. Bắc Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị đàm phán của Nam Triều Tiên về việc tổ chức các cuộc sum họp cho những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên hồi thập niên 1950. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên hôm nay đã gửi cho họ một thông điệp, trong đó nói rằng chưa có một bầu không khí thích hợp để thực hiện lại cuộc đàm phán. Một tòa án Malaysia đã bắt đầu xét xử đơn kiện của chính phủ chống lại phán quyết tha bổng lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim trong vụ án về tội giao cấu phản tự nhiên. Vào năm 2012, một tòa thượng thẩm đã xét thấy ông Anwar không phạm tội quan hệ tình dục với một người đàn ông, lúc đó là phụ tá của ông. Tòa này nói rằng bằng chứng DNA của vụ án thiếu xác thực. Vị cựu phó thủ tướng năm nay 66 tuổi nói rằng cáo trạng chống lại ông là một mưu toan của chính phủ Malaysia nhằm tiêu diệt sự nghiệp chính trị của ông. Thủ tướng Pakistan ông Nawaz Sharif ngày hôm nay đã gặp các đại diện của phe Taliban trong một nỗ lực nhằm tiến hành cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc nổi dậy. Trong một thông cáo, Thủ tướng Sharif nhấn mạnh rằng ông có nhiệm vụ tôn giáo, dân tộc, đạo đức và hiến pháp để diệt trừ nạn khủng bố và mang lại hòa bình cho đất nước. Tổ chức Tehrik-i-Taliban, một liên minh lỏng lẻo của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến hoạt động trên khắp nước, muốn áp đặt hình thức khắc nghiệt của luật Hồi giáo tại Pakistan. Trong khi đó, tại Afghanistan, thì một vụ không kích của NATO giết chết 5 binh sĩ Afghanistan và gây thương tích ít nhất 8 người khác tại tỉnh Loga hồi sáng sớm hôm nay. Một phát ngôn viên của lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Afghanistan cho biết các binh sĩ đó bị giết lầm trong một cuộc hành quân. Vụ này đã xảy ra trong lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai gặp nhiều căng thẳng. Ông Karzai đã nhiều lần chỉ trích những vụ tấn công gây tử vong cho thường dân Afghanistan. Ông Karzai hiện đang công du Sri Lanka và chưa bình luận gì về vụ không kích sáng nay.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.